Nhà Phật thường nói là giờ nào cũng là giờ tốt, ngày nào cũng là ngày tốt, nơi nào cũng là nơi tốt. Vì sao bạn có được phong thủy tốt như vậy? Vì khi tâm tốt, cảnh sẽ chuyển theo tâm. Bạn đi coi phong thủy làm chi? Nếu hiểu rồi thì bạn không cần phải coi. Chỉ cần bạn giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm chuyện tốt, làm người tốt, có tâm thiện, hành vi thiện, thì hoàn cảnh nơi cư trú, hoàn cảnh sinh hoạt tự nhiên sẽ chuyển đổi tốt hơn. Hoàn cảnh sinh hoạt và hoàn cảnh tự nhiên chính là việc mà người thế gian gọi là phong thủy. Nhà Phật thường nói mỗi ngày đều là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt, chỗ nào cũng là chỗ tốt. Ở đâu cũng nói hoàn cảnh làm sao không tốt được, hết thảy nơi cư trú của Phật Bồ Tát đều tốt, chẳng có gì là xấu cả. Trong kinh Lăng Nghiêm nói đạo lý này, nếu có thể chuyển cảnh thì giống như Như Lai. Như Lai tức là giờ nào cũng là giờ tốt, ngày nào cũng là ngày tốt, nơi nào cũng là nơi tốt. Tại sao vậy? Như Lai có thể chuyển cảnh giới, phàm phu không thể chuyển cảnh giới, mà ngược lại còn bị cảnh giới chuyển, phiền phức sẽ lớn lắm. Bạn mong cầu có ngày tốt, giờ tốt, nơi chốn tốt, đi đâu để tìm? Cả đời cũng chẳng tìm được, đi mọi nơi tìm cũng không ra. Tìm được một chỗ núi sông thanh tú hùng vĩ thì rất tốt, xây một cái nhà ở đó để cư trú. Nó biết rằng ở đó có yêu ma quỷ quái, có rất nhiều dạ thú, làm cho bạn ở đó không yên. Vậy là do nguyên nhân gì? Vì tâm tà, tâm mê, nên bạn không chuyển được cảnh giới. Bạn sẽ bị cảnh giới chuyển. Bị cảnh giới chuyển là phàm phu. Người có thể chuyển được cảnh giới là thánh nhân. Thánh nhân là người như thế nào? Thì trước chúng tôi đã giải thích, mọi người đừng quên, thánh nhân là người hiểu rõ sự lý. Người Trung Quốc gọi là thánh nhân, người Ấn Độ gọi là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là người hiểu rõ chân tướng sự thật của nhân sanh. Ở Trung Quốc xưng người hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh là thánh nhân. Cho nên 10 điều lợi ích này, thứ nhất là đất đai biến đổi. Chúng ta coi hoàn cảnh cư trú của chúng ta, đại hoàn cảnh là địa cầu. Địa cầu hiện nay đã biến thành như thế nào? Hầu như hiện nay mỗi người đều biết sinh thái tự nhiên đã bị phá hoại rồi. Những năm gần đây, năm nào cũng xảy ra tai biến quá nhiều. Số lần mỗi năm xảy ra gia tăng. Phạm vi mỗi lần xảy ra đều lớn hơn, càng ngày càng nghiêm trọng. Như vậy thì chịu sao nổi? Tại sao sinh thái tự nhiên trên địa cầu bị phá hoại đến mức như vậy? Vì tư tưởng của con người, ngôn hành, trái nghiệp dự tánh đức, Người thế gian không hiểu, cho rằng những tai nạn này chẳng ăn nhầm gì tới mình, chẳng ăn nhầm gì tới tư tưởng hành vi của nhân loại. Nghĩ như vậy là sai rồi. Đức Phật biết rất rõ ràng. Trong kinh thường nói, y báo chuyển theo chánh báo. Địa cầu là y báo, chánh báo là tâm người. Tâm người thiện, đất đai trù phú, nhà cửa bình yên. Tâm người chẳng thiện, tai nạn liên tiếp xảy ra. Tai nạn do con người gây ra là do chiến tranh. Tai nạn tự nhiên hiện nay càng ngày càng nhiều. Thủy tai, hỏa tai, động đất, hiện nay nhiệt độ địa cầu đã biến đổi. Thậm chí tầng ozone bao bọc ngoài địa cầu bị lủng lộ. Báo chí gần đây có đăng tin này, vết nứt ngày càng nghiêm trọng hơn. Diện tích chỗ bị lủng hồi trước vốn chẳng lớn, nghe nói hiện nay diện tích của chỗ bị lủng bằng diện tích của nước Mỹ. Vậy thì rất phiền phức. Tầng ozone này bảo vệ địa cầu, biết thâu tia tử ngoại tuyến trong ánh của mặt trời. Nếu không có tầng ozone này bảo vệ, tia tử ngoại tuyến trực tiếp chiếu xuống địa cầu, 2/3 động vật thực vật trên địa cầu không thể sống sót. Do đó tầng ozone này có tác dụng rất lớn. Khoa học gia nghiên cứu, nếu tầng ozone được khôi phục lại như cũ, tối thiểu cũng cần mấy trăm năm. Đây là khoa học gia căn cứ trên thống kê để tính toán ra. Chúng ta biết không cần phải như vậy, chỉ cần lòng người hướng thiện. Tầng ozone vì sao lại bị phá hoại? Thứ nhất là do lòng người. Nếu bạn nói vì những khí phế thải từ địa cầu làm ô nhiễm, vậy thì phải bị ô nhiễm toàn diện. Mỗi quốc gia đều phải thải ra những khí này. Tại sao lại bay tới Nam Cực? Không lẽ khí phế thải từ khắp nơi trên thế giới hoàn toàn tập trung tới Nam Cực hết? Đâu có lẽ nào lại như vậy, là do lòng người. Hiện nay sinh thái tự nhiên bị phá hoại ngày càng nghiêm trọng. Tai hại do con người gây ra, nguy cơ này cũng ngày càng rõ rệt. Do đó 10 thứ lợi ích này làm sao mới đạt được? Trong kinh Đức Phật dạy, trong cộng nghiệp còn có bất cộng nghiệp. Lời này đem lại một chút hy vọng. Trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp. Cũng như câu nói, ông tu ông được, bà tu bà được, không tu thì không được. Nếu chúng ta thật sự có thể tu trì chân thật thì mới được. Chúng ta vẫn được lợi ích này. Vấn đề là bạn có chịu tu thật sự hay không?